Kính thưa cộng đoàn, hôm nay giáo hội chúng ta mừng kính lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Thánh lễ này trong lịch sử của giáo hội, đặc biệt là lịch sử phụng vụ, được bao hàm trong ngày lễ hiển linh. Trước đây, sau ngày lễ hiển linh thì có tuần bát nhật, khởi đầu là lễ hiển linh và sau đó cuối cùng khép lại là lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Chúa Giêsu chịu phép rửa cũng là một cách Thiên Chúa tỏ mình ra cho mọi người, cho muôn dân. Nhưng cách gần đây thì sau khi cải tổ lại phụng vụ thì giáo hội chỉ giữ lại hai tuần bát nhật, tức là tuần bát nhật phục sinh và tuần bát nhật Giáng sinh mà thôi, và hủy bỏ tuần bát nhật lễ hiển linh. Nhưng giáo hội vẫn giữ lại lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa như là ngày lễ kết thúc mùa Giáng sinh và mở ra mùa thường niên. Vậy trong ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa thì chúng ta muốn tìm hiểu điều gì? Chúa Giêsu chịu phép rửa ở đây là phép rửa nào? Đây chính là phép rửa mà ông Gioan đã thực hiện cho mọi người, bởi vì ông đến với nhiệm vụ là loan báo đấng cứu thế và chuẩn bị lòng dân để đón chờ đấng cứu độ. Phép rửa của ông kêu gọi mọi người sám hối lỗi lầm của mình, quay lại để trở về với Thiên Chúa, sám hối tất cả những tội lỗi đã mắc phải, để với tâm hồn thanh sạch đón chờ đấng cứu độ. Như chúng ta thấy, trong các tôn giáo, đặc biệt các tôn giáo độc thần như là Do Thái giáo và như Kitô giáo của chúng ta, tội lỗi là một đề tài được nhấn mạnh khá đặc biệt. Không nói đến anh em Tin Lành, họ quan niệm về tội lỗi khá là nghiêm khắc, thì chính anh em Công giáo của chúng ta khi nói về tội lỗi thì cũng nói cũng không kém nghiêm khắc gì. Như chúng ta thấy, các bài giảng của các linh mục, đặc biệt trong các mùa vọng và mùa chay, đều hướng người ta đến việc sám hối lỗi lầm của mình, nhận ra tội lỗi của mình để hối cải và quay về với Thiên Chúa. Các cha dòng Đa Minh được khuyên là dù là dòng giảng thuyết, nhưng các bài giảng của anh em cần phải đưa các hối nhân đến tòa giải tội, giao hòa với Thiên Chúa. Như vậy, trong lịch sử của giáo hội của chúng ta và trong thực hành về đạo đức của giáo hội chúng ta cũng đều nhấn mạnh đến khía cạnh tội lỗi của nhân loại. Trong khi đó, chúng ta nhìn sang các tôn giáo ở chung quanh chúng ta ở vùng đất Á Châu này, thì xem ra họ không nhắc đến tội, không có quan niệm một cách rõ ràng về tội như chúng ta. Chẳng hạn như Nho giáo thì người ta không hề nói đến tội, nhưng người ta luôn luôn nhắc nhở mọi người cần phải hướng thiện và dùng chính sức của mình làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn để đạt đến cái cùng đích của cuộc nhân sinh, trở nên thánh nhân, những người có một đời sống luân lý và đạo đức vượt trội. Hay là nói đến Phật giáo thì Phật giáo cũng vậy, cũng không nói đến tội. Họ có nói đến nghiệp, nhưng mà nghiệp và tội không giống nhau về căn bản. Với Phật giáo, mọi người đều có khả năng trở thành Phật. Đặc biệt là với phái Thiền Tông thì người ta chỉ cần tâm trong sáng, minh tâm thì có thể kiến tánh, kiến tánh thì có thể trở nên Phật, trở thành Phật, trở nên. Vì thế, với các tôn giáo ở Á Châu như chúng ta vừa nêu, Nho giáo và Phật giáo, người ta không cầu tha lực, không cầu ân sủng từ một cái nguồn sức mạnh nào khác, mà cái sức mạnh để người ta có thể trở nên Phật hay là trở nên thánh nhân là do chính sức của mình. Vì thế các tôn giáo này được gọi là các tôn giáo tự lực, chứ không có cầu tha lực. Vậy thì điểm khác biệt quan trọng then chốt giữa tôn giáo của chúng ta với các tôn giáo ở Á Châu là ở chỗ nào? Phải chăng là chính ở cái điểm mấu chốt là tội? Thưa, cái điểm mấu chốt chính ở đây là Kitô giáo nhắm đến cái cùng đích tối hậu của con người. Còn Phật giáo, Nho giáo và ngay cả Đạo giáo chỉ dẫn người ta hay là khuyên người ta sống ăn ngay ở lành ngay tại cuộc sống hiện tại này mà thôi. Chúng ta trở lại bài đọc 1 ngày hôm nay. Trong sách ngôn sứ Isaiah, đặc biệt là sách An ủi, tức là ngôn sứ Isaiah chương phần thứ 2, thì trong sách này ngay phần mở đầu là hôm nay chúng ta đọc, ngôn sứ Isaiah đã lớn tiếng nói rằng: hãy an ủi dân của ta. Một đoàn dân đang bị lưu đày, sống một cuộc sống nhục nhã, bị áp bức trong cái hoàn cảnh nước mất nhà tan, bị trở thành nô lệ của một đế quốc khác. Bởi vì ơn cứu độ đã gần kề rồi, bởi vì có tiếng hô ở trong hoang địa: hãy dọn đường cho Chúa đi, dọn đường cho vinh quang Chúa đi, và vinh quang của Chúa sẽ đem ơn cứu độ cho đoàn dân đang ngồi trong bóng tối của nô lệ. Như vậy, với cái nhãn quan của Do Thái giáo và Độc Thần giáo sau này, thì tội lỗi vẫn là cái tiền đề để con người có thể lãnh nhận ơn cứu độ. Thánh Phaolô cũng nói đến tội nguyên tổ như là tội hồng phúc, để nhờ cái tội hồng phúc đó mà trời cao đã mở ra để con Thiên Chúa giáng trần đem ơn cứu độ cho tất cả nhân loại. Như vậy, tội không phải là một cái điều đáng ghê sợ, bởi vì tình thương của Thiên Chúa còn lớn lao hơn cả tội lỗi nữa. Có một câu mà tôi đọc được, đó là: nếu Thiên Chúa không giơ tay ra thì con người không bao giờ chạm đến Thiên Chúa được. Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta. Ngài, lòng từ ái của Ngài, lòng nhân hậu của Ngài vượt qua tất cả mọi biển khơi. Thì Ngài có thể không giơ tay ra cho chúng ta không? Vấn đề còn lại là chúng ta có dám giơ tay ra để chạm đến người hay không mà thôi. Vì vậy, ở đây chúng ta trở lại vấn đề căn bản là con người có mở lòng ra với Thiên Chúa hay không. Bởi vì như bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta đọc trong tin mừng Luca, khi Chúa Giêsu chịu phép rửa xong, Ngài cầu nguyện, thì lúc đó trời mở ra. Trời mở ra và Thánh Thần như hình dáng chim bồ câu đậu xuống trên Chúa Giêsu, và có tiếng từ trời phán rằng: đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về con. Như vậy, ơn cứu độ đã mở ra từ trời cao, trời đã mở ra, đó là một cảnh tượng hết sức huy hoàng và rực rỡ. Cảnh tượng đó cho chúng ta thấy ơn cứu độ đã đến rồi, và tất cả mọi việc Thiên Chúa cần phải tỏ mình ra cho con người chính là Thiên Chúa đã đến ở giữa con người, giống con người mọi đàng, chỉ trừ tội lỗi. Khi Đức Giêsu dìm mình dưới dòng sông Giô-đan, là người muốn cùng đứng với tất cả chúng ta, những con người tội lỗi, để chính trong cái vũng lầy của tội lỗi đó mà người đưa chúng ta lên, để rồi mở ra trời, để đất và trời có thể gặp nhau, con người và Thiên Chúa có thể gặp nhau. Kính thưa cộng đoàn, khi chúng ta cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, là lúc mà chúng ta nhắc nhớ lại bí tích rửa tội mà chúng ta đã lãnh khi còn bé hay khi đã trưởng thành. Chính khi chúng ta được dìm mình vào dòng nước rửa tội, tức là chúng ta được dìm mình vào cái chết của Đức Giêsu, để chúng ta được bước lên khỏi nước, tức là được gia nhập vào một đời sống mới, đời sống của những người con cái Chúa. ước chi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta cũng gìn giữ một đời sống trong sạch, một đời sống hướng thượng, một đời sống đặt mình ở trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa như là Chúa Giêsu năm xưa, để rồi khi sau này Chúa Cha có thể hãnh diện tuyên bố với mọi người về từng người chúng ta rằng: đây là con yêu dấu của ta hài lòng về con.